Dạ, hôm nay con xin phép được ôn tập phần thầy đã giảng trong mấy buổi trước ở trong tháng 7 à. Bài ôn tập này là bài ôn tập tháng 7. Dạ, phần ôn tập hôm nay thì cũng hơi dài một tí à, dài hơn bình thường. Thì hôm nay con xin phép được ôn tập 3 phần. Thứ nhất đó là phần ở phạm vi trung bình, thì mình sẽ ôn tập phần cuối đó là diệt đế với đạo đế. Hôm trước mình đã xong khổ đế với lại tập đế rồi, còn hai phần là diệt đế với đạo đế. Sang phạm vi lớn thì mình học một ít về tam bồ đề với lại hai cách phát tam bồ đề, ở trong đó cách thứ nhất là bảy lớp nhân quả thì có học cũng gần xong rồi, thì con sẽ làm tập phần mình đã học xong của phần tam bồ đề. Và cuối cùng thì con xin phép ôn tập lại tổng quan về phạm vi trung bình, tại vì mình đã xong hết phạm vi trung bình rồi nên phần thứ ba con sẽ ôn tập về tổng quan phạm vi trung bình để hệ thống lại các cái điểm quan trọng và cốt yếu mình cần phải nhớ trong phạm vi trung bình. Dạ, đầu tiên khi mà nói đến phạm vi trung bình, cái phần cuối của mình là khổ diệt đế với lại đạo đế ạ. Thì hôm trước mình đã học xong về tứ thánh đế, mình có bốn bốn sự thật, tất cả là sự thật về khổ là khổ đế, sự thật về nguồn gốc của khổ là tập đế, hai phần này mình đã xong rồi ạ. Thứ ba đó là sự thật về diệt khổ là diệt đế, là hiểu về khả năng có thể diệt khổ, cũng như là sau khi mình đã xem xong là tập đế là gồm có nghiệp với lại phiền não ạ. Mình đã xem xong phiền não như thế nào và dùng cái gì để có thể diệt được phiền não, đó là trí tuệ vô ngã có thể diệt được phiền não, và mình cũng học xong nghiệp. Và sau đó mình học về 12 nhân duyên. Thì cái cơ chế mà nghiệp với lại phiền não nó phối hợp với nhau như thế nào để mà mình vẫn còn bị dính mắc ở trong luân hồi, thì phần đó mình học ở trong 12 nhân duyên ạ. Sau khi mình quan sát hết tất cả những cái nguyên nhân đó và cách chúng phối hợp với nhau để mình vẫn còn ở trong luân hồi, thì mình thấy rằng mình có một cái khả năng để mà chấm dứt các cái nguyên nhân của đau khổ đó. Mình có khả năng, mình có một cái công cụ là trí tuệ chứng vô ngã để mà mình có thể chấm dứt được các phiền não, từ đó mình hết đau khổ á. Nên mình thấy rằng diệt đế là một cái khả năng mình hoàn toàn mình có thể đạt được. Cho nên ở diệt đế thì khi mà Đức Phật dạy về diệt đế, Đức Phật nói về các cái đặc tính của Niết Bàn. Diệt đế đồng nghĩa với là Niết Bàn, thì Đức Phật nói đến các cái đặc tính của Niết Bàn là sự chấm dứt khổ. Thì nói Phật nói là sau khi hết nhân của khổ và sau khi hết khổ thì cái người nào mà có được Niết Bàn sẽ trải nghiệm thế này và lúc đó là Phật nói đến Niết Bàn, thì đó chính là diệt đế, đó là sự thật về chấm dứt khổ. Và thứ tư đó là về đạo đế. Đạo đế thì cái các sự thật về phương pháp diệt khổ là làm thế nào để có được Niết Bàn đó, làm thế nào để mà diệt được các cái đau khổ như thế, thì thứ tư chính là đạo đế. Ở trong giải thoát trong lòng tây không có nói nhiều về diệt đế, mình hiểu diệt đế đơn giản là sự sự chấm dứt các khổ và các nguyên nhân của khổ, thì đó chính là Niết Bàn và diệt đế. Thì ở trong giải thoát trong lòng tây nói rõ về đạo đế nhiều hơn ạ. Thì trong sách giải thoát trong lòng tây nói với đến đạo đế thì chia làm hai loại, một là loại tái sinh nào đưa đến giải thoát, và thứ hai là con đường đưa đến giải thoát. Cái loại tái sinh nào đưa đến giải thoát chính là đời này, nghĩa là cái thân người này của mình chính là một cái điều kiện rất là thuận lợi để mà đưa đến giải thoát. Phần này mình đã học ở trong thân người khó được, thân người nhàn mãn, mình có các cái thuận lợi như là nhàn hạ là mình đã thoát được 8 nạn, và viên mãn là mình đã có được 10 điều kiện, 10 được 5 điều kiện của mình với 5 điều kiện bên ngoài, cho nên mình có đủ 18 điểm để khiến cho cái thân người này của mình trở thành một thân người rất là thuận lợi để mà thực hành, để phát triển trí tuệ đưa đến giải thoát. Cho nên đời này thân người này chính là một loại tái sinh đưa đến giải thoát. Thứ hai là con đường đến giải thoát, thì bản chất của con đường đưa đến giải thoát ở đây đó đến trí tuệ chứng vô ngã. Vô ngã đấy có nghĩa là tánh không mà. Phần này mình học ở trong các sáu căn bản về phiền não, thì ở trong căn bản phiền não nói thì chừng nào mình có được cái trí tuệ chứng vô ngã, lúc đó mình mới diệt được phiền não. Thì cái bản chất của cái con đường để giúp mình giải thoát thì đó chính là trí tuệ chứng vô ngã. Để có được trí tuệ chứng vô ngã thì mình tu tập theo giới định tuệ. Mình tu tập theo giới định tuệ. Thì ở đây hôm bữa trước thầy có nói là thực hành là giới quy y với lại 10 điều thiện, cái đó là thầy nói với cư sĩ á. Thì đối với lại các người xuất gia thì mình lại có thêm việc giải thoát giới là giới của xuất gia, mà đặc biệt riêng đối với cư sĩ thì những giới mà mình cần phải giữ, thứ nhất đó là giới quy y, và thứ hai đó là giới 10 điều thiện, có nghĩa là mình phải luôn phòng hộ bản thân mình để không làm 10 điều bất thiện, từ đó mình giữ được giới 10 điều thiện. Thì về phần thực hành về giới thì mình có phần đó. Về phần thực hành về phần định định và tuệ. Dạ, định và tuệ thì phần định này là sẽ được nói ở trong phạm vi lớn, tại vì ở trong phạm vi lớn có hẳn một phần nói về thiền, về về tịch chỉ là thiền tập trung, chủ yếu nói về định, định lực là sự tập trung. Thì ở phần phần thiền về về thiền định ba la mật ở trong phạm vi lớn sẽ nói rõ hơn, cho nên phần này mình sẽ học ở trong phạm vi lớn. Thứ hai là về phần tuệ, phần trí tuệ. Thì trí tuệ ở đây là trí tuệ chứng vô ngã, chứng tánh không cho nên là chủ yếu phần này sẽ được nói đến ở trong phần trí tuệ ba la mật, là làm thế nào để mình có thể chứng tánh không được Cho nên định với tuệ thì ở phần phạm vi lớn sẽ học, nên ở trong giải pháp trong lòng tay nói về giới là chủ yếu nên giới của cư sĩ của mình là giới quy y với là giới 10 điều thiện. Và sau đó thì mình có bốn cửa phạm giới, ở trong giải thoát trong lòng tay có nói đến bốn cái nguyên nhân khiến mình dễ phạm giới đó. Thứ nhất là vô minh, và vô minh ở trong phần này có nghĩa là mình không có biết mình cần phải giữ những cái giới luật nào, mình không có biết mình cần phải giữ nguyên tắc nào. Thì nếu mà không biết giới cần phải giữ thì mình sẽ không giữ giới được, nên cửa thứ nhất là vô minh. Cửa thứ hai là bất kính nếu mà mình không có kính trọng thầy, không có kính trọng đạo sư thì mình sẽ không có nghe lời thầy, không nghe lời đạo sư, cho nên mình sẽ khó khó mà nghe lời để mình giữ giới được. Thứ hai là nếu mà mình không có kính trọng người khác thì mình dễ làm những việc hoặc là dễ nói những lời gây tổn thương cho người khác, lúc đó mình sẽ không giữ giới được. Cho nên tâm bất kính chính là một cửa khiến mình dễ phạm giới. Thứ ba là phiền não. Do một trong những phiền não từ ba độc, tham hoặc là sân hoặc là si, kích động mình làm những việc nó tương ứng với lại tham, tương ứng với sân hoặc là tương ứng với si, nó sẽ khiến cho mình phạm giới. Nên điều kiện thứ ba đó là phiền não. Thứ tư là buông lung, là lơ là, nghĩa là không phòng vệ, mình không có chịu để ý quan sát và giữ cho thân lời nói với ý nghĩ của mình đúng với lại giáo pháp. Cho nên cái chuyện lơ là không phòng vệ là một cửa để phạm giới, nên mình có bốn cửa phạm giới, đây là vô minh, bất kính, phiền não với lại lơ là bốn cửa để phạm giới. Và đến phần này là xong phần bản chất con đường đến giải thoát. Thì ở trong giải thoát trong lòng tây đề cập đến phần đạo đế này thì nói theo giới định tuệ. Thì giờ ở đây trong cái bảng ở trên màn hình này thì con để theo bát chánh đạo. Tại vì nếu mà một số vị ở trong lớp học của mình đó, mình có biết Phật pháp trước đó, và mình thấy là ở trong trong đạo đế thường nói đến bát chánh đạo, thế thì tại sao ở đây trong giải thoát trong lòng tây nói đến ba cái phần tu tập đó là giới định tuệ mà không nói đến bát chánh đạo? Thì phần này không có trong giải thoát trong lòng tây phần này con chia sẻ thêm để có những vị nào mà mình có câu hỏi đó thì sẵn con nói thêm là bát chánh đạo sẽ được gom gọn ở trong giới định tuệ. Ở đây mình thấy có con số màu xanh lá cây, con đánh dấu theo số 1, 2, 3, 4, này là theo cái thứ tự bát chánh đạo mà mình vẫn thường biết. Thứ nhất là chánh kiến, thứ hai là chánh tư duy, thứ ba là chánh ngữ, thứ tư là chánh nghiệp, thứ năm là chánh mạng, thứ sáu là chánh tinh tấn, thứ bảy là chánh niệm, với lại thứ tám là chánh định. Thì đầu tiên nói về chánh kiến có nghĩa là mình hiểu đúng pháp, hiểu biết đúng pháp. Hiểu biết đúng pháp ở đây có nghĩa là mình pháp ở đây chính là vô ngã, có nghĩa là mình hiểu biết đúng về vô ngã. Chánh tư duy ở đây có nghĩa là mình suy nghĩ đúng pháp để hành động, có nghĩa là động cơ đúng pháp, có nghĩa là sau khi mình có được cái sự hiểu biết về đúng về vô ngã rồi ấy, thì mỗi lần mà mình khởi sự, mình nói gì hoặc mình làm gì á, thì mình cần có cái động cơ nó phù hợp với lại giáo pháp. Cho nên cái động cơ đúng pháp này nó chính là chánh tư duy. Tư duy đây là mình suy nghĩ có cái động cơ để mình nói hoặc làm việc gì nó phải đúng pháp. Thứ ba đó là chánh ngữ là cái lời nói của mình nó phải đúng pháp, đúng với Phật pháp. Thứ tư là chánh nghiệp, nghĩa là cái thân mình, cái hành động trên thân của mình phải đúng với Phật pháp. Thứ năm là chánh mạng, nghĩa là thân và lời nói là phải đúng pháp, và hơn nữa là thân thân với lời nói nó phải phù hợp với nhau, nó không phải là kiểu nói một lời nói một đằng mà làm một nẻo, thì cái đó là không hợp lý, nên mình phải quan sát để phải giữ cho thân và lời nói nó phải đúng pháp phù hợp với nhau. Thứ sáu là chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn là sự siêng năng hào hứng đối với lại việc loại trừ phiền não, nên lúc nào mình cũng phải tích cực và siêng năng làm mọi cách để có thể loại trừ được phiền não, đó là chánh tinh tấn. Thứ bảy là chánh niệm. Chánh niệm là nhớ đúng việc cần tập trung để loại trừ phiền não. Thì để mà loại trừ phiền não mình cần tập trung vào việc gì, thì mình chỉ nhớ mình phải mình ghi nhớ rằng là mình phải tập trung đúng vào việc đó. Thứ tám là chánh định, nghĩa là do chánh niệm mình nhớ đúng mình cần tập trung vào việc gì, cho nên ở cái bước chánh định này thì mình tập trung đúng vào việc đó, mình tập trung đúng vào việc mình cần làm để mình loại trừ phiền não. Để cho nên tám phần thánh đạo này được gom ở trong giới định tuệ. Nên giới đây mình có chánh ngữ, chánh nghiệp với chánh mạng. Là chánh ngữ là mình giữ cho lời nói đúng pháp, chánh nghiệp là mình giữ cho thân có cái hành động trên thân đúng pháp, chánh mạng nghĩa là mình giữ cho hành động trên thân và lời nói của mình nó phù hợp với nhau và nó phải đúng pháp. Đó là giới, mình phải giữ cho nó đúng pháp. Thứ hai là định. Định ở đây mình có chánh niệm với là chánh định, là mình nhớ mình cần phải tập trung vào việc gì và mình tập trung đúng việc mình cần làm. Đó là thuộc về năng lực tập trung, mà nó là định. Thứ ba là tuệ, nghĩa là chánh kiến, cái suy nghĩ, cái hiểu biết đúng, là thuộc về trí tuệ. Cái chánh tư duy là cái suy nghĩ đúng, cái động cơ để mà mình làm việc nó đúng, cái đó là thuộc về trí tuệ nè. Kế nữa là chánh tinh tấn, nó cũng nhờ vào chánh tinh tấn là siêng năng, khi khi mình siêng năng hào hứng loại trừ phiền não, thì khi mà loại trừ phiền não rồi thì mình sẽ có trí tuệ. Cho nên chánh tinh tấn nó cũng sẽ được gom ở trong phần thực hành về trí tuệ. Cho nên là bác tám phần thánh đạo này nó được gom đủ ở trong giới định tuệ. Cho nên thật ra không phải là giải thoát trong lòng tay không có nói, nên bác tám phần thánh đạo này, nhưng mà tám phần thánh đạo này nó đã được gom đầy đủ ở trong giới định tuệ, và giới định tuệ chính là cái sườn căn bản để mình thực hành tám phần thánh đạo này. Và cái mục tiêu để mà mình thực hành tám để thực hành giới định tuệ này là để mà mình phát sinh được trí tuệ, chứng vô ngã. Và cái bản chất cốt lõi của đạo đế nó chính là trí tuệ chứng vô ngã, nhờ trí tuệ chứng vô ngã mới diệt được phiền não. Theo cái bản chất cốt lõi là đầu tiên mình cần trí tuệ chứng vô ngã, cho nên mình mới thực hành giới định tuệ. Thì để thực hành tốt giới định tuệ thì chia ra thêm có 8 phần thánh đạo này, mình thực hành 8 phần thánh đạo. Nên cái phần 8 phần thánh đạo này có nói thêm để nhiều khi nếu mình có thắc mắc thì có sẵn cái phần này. Thì ở đây là con đã ôm xong phạm vi trung bình là có những cái phần như vậy. Kế nữa là con sang đến phạm vi lớn là tâm bồ đề ạ. Phạm vi lớn là tâm bồ đề. Định nghĩa của tâm bồ đề đó là muốn thành Phật vì lợi lạc chúng sinh. Trong cái định nghĩa về tâm bồ đề là muốn, là cái tâm muốn thành Phật vì lợi lạc chúng sinh này có hai phần, nên phần tự lợi và phần lợi tha. Phần tự lợi là phần muốn thành Phật, gọi là muốn thành Phật là vì cái việc mà mình thành Phật đó, cái quả vị Phật đó, thì cái người để mà có trải nghiệm cái an lạc và cái niết bàn của quả vị Phật đó chính là bản thân mình. Người khác không có trải nghiệm được cái an lạc niết bàn của quả vị Phật đó, chỉ có một mình trải nghiệm thôi. Cho nên cái phần mà muốn thành Phật đó là phần tự lợi, nhưng mà cái tự lợi đó là mình mong mình có được an lạc niết bàn với năng lực của Phật đó, là cái chuyện mong muốn đó là mình mong được thành Phật là để giúp cho người khác. Cho nên nó có cái phần lợi tha là làm lợi lạc cho người khác, là làm lợi lạc cho chúng sinh. Cho nên ở trong tâm Bồ đề nó có hai phần, là phần tự lợi và phần lợi tha. Nên phải có đầy đủ cả hai phần tự lợi và lợi tha này thì nó mới ra được một cái tâm Bồ đề hoàn hảo và nó hoàn chỉnh được. Nếu mà thiếu một trong hai phần thì sẽ không có được tâm Bồ đề hoàn chỉnh. Có nghĩa là nếu mà muốn thành Phật chỉ cho lợi ích của mình á, thì không hoàn chỉnh, là bởi vì nếu mà chỉ có lợi ích cho mình thôi thì không cần phải cố gắng quá sức để mà thành Phật như thế. Thứ hai là nếu muốn thành Phật chỉ là để làm lợi cho người khác, mà muốn không có muốn tự lợi cho mình á, thì mình sẽ không có được cái sự phấn đấu nhiệt huyết, không có được cái sự nỗ lực quá lớn để có thể đủ mà để thành Phật được. Mà nên tâm Bồ đề mình còn phải có đủ hai phần, tự lợi và lợi tha. Và đó là nói riêng về tâm Bồ đề. Dạ, phần này ở trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tay có đề cập đến ạ. Dạ, thứ hai đó là mình luyện tâm Bồ đề theo hai cách. Đó là ở trong Giải Thoát Trong Lòng Tay có ghi ra hai cách để luyện tâm Bồ đề. Thì cách đầu là bảy lớp nhân quả. Bảy lớp nhân quả là đi theo truyền thống từ ngày Di Lặc đến ngày Vua trước. Và cách thứ hai là hoán đổi ngã tha. Ngã đây là mình, tha là người. Hoán đổi ngã tha là mình hoán chuyển địa vị giữa mình với là người khác. Cho nên đây là một cái truyền thống đi từ ngày Văn Thù và truyền xuống cho ngày Long Thọ. Và hai cái truyền thống này, truyền thống của ngày Di Lặc truyền cho ngày Vô Trước á, thì mình thấy ở trong cái truyền ở trong cái ruộng phước của mình á, trong ruộng phước của mình ở phía bên bên à, bên tay phải của tổ, nghĩa là lúc mà mình nhìn thẳng lên ruộng phước thì nằm bên tay trái của mình, nhưng mà là nằm bên phía tay phải của tổ, thì cái nhánh cái đám mây bên đó là xuất phát từ ngày Di Lặc. Nếu mà ai có thực hành ruộng phước chắc mình còn nhớ, thì nhánh đó là hành vi quảng đại á. Tên của truyền thừa đó là nhánh có hành vi quảng đại, đó chính là cái truyền thừa từ ngày Di Lặc truyền xuống cho ngày vô trước. Ở đây đặc điểm nổi bật là có cái phương pháp thực hành tâm bồ đề theo 7 lớp nhân quả. À, còn cái nhánh còn lại, à, nhánh bên tay tay trái của ngài Văn Thù thì là, à, dạ, con xin lỗi, nhánh bên tay trái của tổ Tông Khách Ba chính là cái nhánh mà truyền từ ngài Văn Thù xuống ngài Long Thọ. Thì đây là, à, nhánh truyền thừa trí tuệ thâm sâu. Có cái pháp luyện tâm bồ đề rất là đặc biệt, đó là hoán đổi ngã tha. Dạ, cái cách hoán đổi ngã tha này mình có thể tìm thấy ở trong Nhà Bồ Tát Hạnh này. Nhà Bồ Tát Hạnh là một bộ luận của ngài Tịch Thiên cũng nói rất là rõ về hoán đổi ngã tha. Nên ở trong cái chương về tâm bồ đề ở trong Nhà Bồ Tát Hạnh là mình thấy được cái pháp thực hành hoán đổi ngã tha này để luyện tâm bồ đề. Và hôm trước mình học về 7 lớp nhân quả, thì mình có 7 lớp nhân quả như thế này, gọi là 7 lớp nhân quả là bởi vì đi theo thứ tự, đi theo một cái dây chuyền, đi theo thứ tự là từ bước thứ nhất, à, sẽ khởi sinh ra bước thứ hai, sẽ khởi sinh ra bước thứ ba, rồi sang bước thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thì sáu bước đầu là nhân, tới bước cuối cùng là số 7 chính là tâm bồ đề, là kết quả. Cái mục đích để mình luyện theo cái thứ lớp này là để mình có được tâm bồ đề, cho nên bước thứ bảy tâm bồ đề sẽ là kết quả, sáu bước đầu sẽ là nguyên nhân. À, đầu tiên nói về nguyên nhân thứ nhất, đó là nghĩ chúng sinh đã từng là mẹ của mình. Nghĩ chúng sinh đã từng là mẹ của mình là để mình nhớ đến một người có công ơn đối với mình, một người đó đã chăm lo hết mực cho mình rất là nhiều, và cái người đó, khi mà mình nghĩ đến người đó, mình nghĩ đến một cái người có công ơn rất là lớn, à, đối với mình ở trong. Nguyên nhân để tại sao mình nghĩ đến mẹ của mình là để mình dễ để mình có cái tình cảm ở bước thứ 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 tư á, mình phát tâm hôm trước mình có học rồi á, thì nghĩ là tất cả mọi chúng sinh để từng là mẹ của mình là để mình dễ mình có cái tình cảm, và mình có cái tâm mình tự nguyện muốn muốn đem hạnh phúc đến cho chúng sinh. Cho nên bước thứ nhất mình cần phải nghĩ tất cả chúng sinh đã từng là mẹ của mình. Ở trong bộ Đại Luận Lâm Rim của tổ Tông Khách Ba có nói rằng, nếu mà ở đây là nói cái hình ảnh của người mẹ là nói đến cái người mà có công ơn lớn đối với mình, thì trong một đời người có thể mình có những cái biến cố gì, người mẹ có thể không là người có công ơn lớn đối với mình, nhưng mà bên cạnh đó sẽ có cha, hoặc là có thầy, hoặc là những người nuôi dưỡng, thì cái hình ảnh mẹ là một hình ảnh đại diện, nói đến cái người có công ơn lớn. Thì đối với một vài trường hợp đặc biệt, mình có thể nghĩ đến những người có công ơn lớn trong cuộc đời của mình mà mình muốn đền đáp công ơn đó, thì mình có thể thế hình ảnh người mẹ ở đây cũng được. À, phần này được nói khá là rõ trong Đại Luận Lâm Rim của tổ Tông Khách Ba, soạn tác. Cả thứ hai là nhớ công ơn, thì sau khi mình nghĩ tất cả chúng sinh đó là mẹ của mình, thì mình sẽ nhớ đến những cái công ơn rất là đặc biệt và cụ thể của người mẹ đó đã đối với mình. Thì nhớ công ơn ở đây á, mình bằng cách mình thực hành thiền, mình thiền, mình nhìn cái người mẹ của mình ở trong đời này đã lo lắng và đã chăm sóc và đã hy sinh cho mình như thế nào, thì mình nghĩ rằng những chúng sinh kia, khi mà đã từng là mẹ của mình thì cũng đã lo lắng chăm sóc và hy sinh giúp đỡ mình như vậy, cho nên mình nhớ đến những công ơn đó. Và sang bước thứ ba đó là mình muốn đền đáp với công ơn. Khi mà mình nghĩ đến những công ơn như vậy rồi thì mình sẽ phát tâm là mình muốn đền trả lại cái công ơn mà họ, những người mẹ đó lo lắng cho mình, thì bây giờ mình muốn đền đáp lại công ơn rồi. Và thứ tư là tâm từ hợp ý. Tâm từ ở đây là cái tâm mong người khác được an vui. Và cái tâm từ hợp ý ở đây có nghĩa là một cái tình cảm yêu thương, mình muốn người ta vui, nhưng mà mình kiểu như là mình rất là mình đau đớn, mình luôn hướng về người đó và mình muốn tất cả mọi điều tốt đẹp cho người đó. Thì ví dụ mình nghĩ thoáng là một cái chúng sinh rất là bình thường. Nếu mà mình không nghĩ chúng sinh này là mẹ của mình á, thì mình với người kia kiểu như là không có quen biết gì hết, rồi xa lạ với nhau. Mình nhìn thoáng qua thì muốn người đó vui, thì mình cũng muốn, nhưng mà cái tâm đau đớn để mà luôn hướng về người đó, để mà làm tất cả mọi việc trong khả năng của mình để cho người đó được vui, thì cái nhiệt huyết đó mình không có. Nên cái bước số 1, số 2, số 3 đó là khi mà nghĩ chúng sinh đó đã từng là mẹ của mình, thì cái tâm đau đớn mình luôn mình nghĩ đến người đó, và cái nhiệt huyết để mình luôn phải cố gắng nỗ lực làm cho người đó vui á, thì không, lúc này nó mới có, tại vì mình nghĩ người đó đã từng có ơn với mình, bây giờ mình muốn đền đáp lại ơn. Cho nên là cái tâm từ hợp ý này ở đây là một bước rất là quan trọng, là để khơi dậy cho mình một cái nhiệt huyết là lúc nào mình cũng phải hướng về chúng sinh, vì chúng sinh đó đã từng là mẹ của mình, để mà mình mong muốn giúp cho chúng sinh đó được được an vui. Nên đó là cái đặc điểm của tâm từ hợp ý, đó là bước thứ tư. Nên bước thứ tư rất là quan trọng. Và sang bước thứ năm đó là tâm đại bi, là vì mình muốn người đó được an vui, nhưng mà cái cách cách để được người đó được an vui là sao, là bây giờ mình thấy người đó vẫn còn khổ á, thì muốn người đó được vui thì bây giờ phải hết khổ cái đã thì mới được vui được. Cho nên mình chuyển sang là mình thiền về tâm đại bi, là mong người khác được hết khổ á. Giờ ở đây từ bước số 4 đến bước số 5, bước số 4 quan trọng để có thể được bước số 5 á, là tại vì ở trong Đại Luận Lam Ri mà Tổ Tông Thánh Ba có trích dẫn một cái câu của Ngài Liêu Hai Giới. Ngài Liêu Hai Giới có soạn một cái bản trình tự tu thiền. Ngài Liêu Hai Giới nói rằng bước thứ tư là cái tâm từ hợp ý này nó quan trọng đối với việc phát sinh tâm đại bi, là bởi vì giống như là cái mặt đất mình bị khô cằn, mình thả cái hạt giống xuống nó sẽ khó mà mọc cái cây lên. Rồi cái mặt đất mình có hơi ẩm, có nước, có hơi ẩm, nhưng mà mình thả một cái hạt giống xuống thì cái hạt đó nó rất là dễ để mà nó nảy mầm sinh sinh trưởng thành một cái cây. Cho nên khi mà cái tâm thức của mình đã được thấm nhuần bởi cái tình yêu thương, đó là tâm từ rồi, thì khi đó mình gieo cái hạt giống của đại bi vào thì cái tâm đại bi nó sẽ dễ dàng nó sinh khởi. Thì đây là cái câu mà Tổ Tông Thái Ba đã trích dẫn từ bản trình tự tu thiền của Ngài Liêu Hai Giới. Cái phần này ở trong Đại Luận Lam Rim, con nói thêm để mình dễ hiểu cái trình tự. Cho nên tâm từ hợp ý này rất là quan trọng, bởi vì nó sẽ là một cái điều kiện nó kích thích tâm đại bi phát sinh rất là dễ dàng. Thì tâm đại bi ở đây là mình mong cho người khác hết khổ á. Sau khi mình cái tâm đau đớn mình mong cho người khác hết khổ đó, thì khi mà cái tâm này nó đã lớn, nó đủ mạnh rồi, thì mình chuyển sang bước thứ sáu là tâm vị tha. Và tâm vị tha là mình mong muốn làm cái gì đó cho người khác. Có nghĩa là khi mình ở bước thứ bảy là mình tâm đại bi mình đã có, là một cái tâm rất là lớn rồi, thì để sang bước thứ thứ sáu thì bây giờ mình phải làm cái gì đó. Bây giờ nó cái tâm mong người khác hết khổ nó lớn mạnh và nó kích thích cho mình có một cái nỗ lực, một cái động lực là mình phải làm một cái gì đó để cho người khác hết khổ. Chứ bây giờ mình ngồi mình nghĩ mình muốn như thế thôi, người khác cũng đâu có được hết khổ. Cho nên thứ sáu nghĩa là tâm vị tha này nó có mang cái đặc điểm là mình phải làm cái gì đó, và cái người để làm cái chuyện để giúp cho người khác hết khổ là mình. Cho nên tâm thứ sáu như ở trong giải thoát trong lòng tay có nói rằng cái tâm nhận lãnh trách nhiệm, là mình nhận lãnh trách nhiệm là cái vì mình mong muốn người khác hết khổ rồi, ai là người sẽ khiến cho người khác hết khổ thì đó chính là bản thân mình nhận lãnh cái trách nhiệm để khiến cho người khác hết khổ. Thì cái điểm quan trọng của tâm số 6 này chính là nhận lãnh trách nhiệm. Cái người mà cần phải làm cái chuyện đó chính là mình, cái người cần phải giải thoát chúng sinh ra khỏi luân hồi chính là bản thân mình. Nên tâm nhận lãnh trách nhiệm. Và từ cái tâm số 6 này mình sẽ phát sinh được tâm thứ bảy là tâm bồ đề. Và phần tâm bồ đề thì chưa có dạy kỹ, nên vào phần tâm bồ đề thì con sẽ ôn lại trong phần sau. Khi mà thầy dạy xong tâm bồ đề thì con sẽ đi tiếp phần này. Dạ, mà đến đây thì cái phần phần thầy dạy thì con đã xong rồi. Bây giờ con sẽ chuyển sang một phần kế, đó là hôm trước mình đã học xong về phạm vi trung bình rồi. Phạm vi trung bình có tứ thánh đế là khổ tập diệt đạo. Thì ở đây con có một cái phần nhỏ để con gom lại phạm vi trung bình. Phạm vi trung bình của mình chủ yếu tập trung là nói về tứ thánh đế. Phạm vi trung bình là cho cái người có mong cầu giải thoát khỏi tất cả khổ đau của luân hồi cho bản thân của mình. Cho nên tất cả mọi nội dung của phạm vi trung bình hôm bữa từ đầu đến cuối mình học thì quan trọng nằm gọn hoàn toàn ở trong tứ thánh đế. Nên hôm nay con ôm lại các cái tiêu đề quan trọng ở trong tứ thánh đế. Dạ, thì đầu tiên là tứ thánh đế mình có bốn sự thật, đó là khổ đế, tập đế, diệt đế với đạo đế. Đầu tiên nói về khổ đế thì mình có phần thiền quán về khổ chung của các cõi, khổ riêng của từng cõi, với lại phần tóm gọn ở trong ba khổ. Đầu tiên nói về khổ chung các cõi thì mình có sáu khổ. Dạ, sáu khổ này đó là thứ nhất là luân hồi đầy bất trắc, nghĩa là có rất là nhiều tai nạn. Thứ hai là không tùy ý, những cái điều mình mong muốn nó sẽ không xảy ra theo ý của mình. Thứ ba là phải bỏ thân, có nghĩa là mỗi một đời mình tái sinh trong luân hồi thì mình cũng sẽ chết đi. Và mình phải bỏ thân này để có cái thân khác ở trong luân hồi do nghiệp lực và phiền não. Thứ tư đó là liên tục bào thai, có nghĩa là sau khi chết đi á thì mình sẽ phải nhập thai vào một cái đời tái sinh khác. Thứ năm á, là lăn lóc lên xuống, là có khi mình nhiều phước thì sẽ lên cõi lành, hưởng hạnh phúc an lạc, có khi mình ít phước thì sẽ xuống cái cõi thấp. chịu đau khổ, cái này phải lăn đóc lên xuống liên tục không chấm dứt. Thứ sáu là không ai cứu, nghĩa là đối với là những cái ác nghiệp hay là thiện nghiệp của mình, ở đây đặc biệt đối với ác nghiệp, khi mình tạo ác nghiệp rồi thì khi mà mình luân hồi ở trong sinh tử này, chết đi và tái sinh ở trong sinh tử luân hồi này thì không ai có thể cứu giúp mình, chỉ có những cái việc tốt việc ác của bản thân mình phải chịu đựng mà thôi, nên ở đây là sáu khổ trong trong luân hồi. Thì đó là các cái khổ chung là ở cái cõi nào cũng có. Bây giờ nói khổ riêng của từng cõi thì mình có sáu cõi luân hồi, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, cõi người, cõi trời, cõi tu la. Nên địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh thì phần này các cái khổ mình đã xem ở trong phạm vi nhỏ rồi, ở phạm vi trung bình này chỉ xét đến khổ của người, trời với Atula. Vì khổ của trời với cõi tu la mình rất là khó có thể nào mình trải nghiệm dễ, cho nên ở trong giải thoát trong lòng tay, vì bản thân mình là con người mà, cho nên nói rất là rõ về nỗi khổ của con người. Cho nên tám khổ mà đề cập đến ở trong giải thoát trong lòng tay chính là tám cái khổ của con cõi người này của mình, là tám khổ này là tám khổ mà chỉ có cõi người này mới có thể trải nghiệm rất là rõ. Thứ nhất là sinh, thứ hai là lão, thứ ba là bệnh, thứ tư là tử, là khổ sinh lão bệnh tử, là bốn cái khổ rất là đặc trưng cõi người mình ai cũng sẽ trải qua. Kế nữa là ái biệt ly khổ. Ái biệt ly khổ là yêu thương mà phải bị chia cắt. Thứ 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 năm thứ sáu là cầu bất đắc khổ, là cái điều mình mong muốn là mình không có toại nguyện, cầu mà không có đắc, cầu bất đắc. Thứ bảy đó là oán tắng hội khổ. Oán tắng hội như là ghét mà cứ gặp nhau. Thứ thứ sáu là cái người mình yêu thương á. Thứ năm là người mình yêu thương thì mình phải bị chia cắt. Rồi thứ sáu là những cái chuyện mình mong muốn thì sẽ không có thành công toại nguyện. Thứ bảy là oán tắng hội là người mình ghét đó, cái gì mình ghét thì mình cứ phải gặp nó hoài. Thứ tám đó là ngũ ấm xí thạnh. Ngũ ấm xí thạnh có nghĩa là ngũ ấm thân này, thân xí có nghĩa là lúc mà nó tệ đi, thạnh nên là nó tốt đó. Có nghĩa là ngũ ấm xí thạnh khổ, có nghĩa là cái thân này của mình có lúc thì nó được an lạc nhẹ nhàng, có lúc nó bị đau khổ bệnh tật, cho nên những cái điều đó nó sẽ không bao giờ mà nó liên tục mà nó ổn định một chỗ, nó rất là bất ổn, lúc bệnh lúc khỏe, lúc bệnh lúc khỏe, cái sự thay đổi nó khiến cho mình bị phiền não, khiến cho mình cảm thấy khổ rất là khó chịu. Cho nên là tám khổ này là tám khổ nói chung của cả người, cho nên khi mà phân loại khổ mình thường hay khi phân loại khổ mình thường hay phân loại ra có thứ nhất là sáu khổ này, thứ hai là tám khổ, và kế nữa là ba khổ. Ba khổ như là tất cả những sáu khổ nói chung ở trong luân hồi này với lại tám khổ của cõi người này nè, mình đều có thể tìm thấy ở trong ba khổ. Ba khổ là ba khổ nói chung là khổ khổ, hoài khổ với hành khổ. Khổ khổ là các cái cảm thọ đau khổ, là cái cảm xúc đau khổ của mình. Hoài khổ là các cái cảm thọ vui, các cái cảm thọ vui như là cái niềm vui của mình ở trong luân hồi này nó là hoài khổ, là bởi vì cái khi mà mình cái đối tượng mà mình bám chấp vào 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 để mà mình có được niềm vui đó, nó sẽ thay đổi, nó vì nó vô thường nó thay đổi, khi thay đổi nó mất đi thì mình không có còn cái đối tượng để khiến cho mình vui nữa, và bản thân cái niềm vui nó qua thời gian nó cũng sẽ thay đổi, nó mất đi. Khi mất đi thì do cái tâm mình bám chấp mà, khi mà mình vui thì mình muốn có được hoài, cho nên khi nó mất đi thì mình giống như bị hụt hẫng, mình sẽ bị đau khổ thì nó sẽ chuyển thành khổ khổ. Cho nên là nó là hoại khổ, là bởi vì bản chất những cái cảm xúc vui nó có cái đau khổ tiềm tàng ở trong đó, nên gọi nó loại. Thứ ba là hành khổ. Hành khổ là các hành hữu lậu. Các hành hữu lậu là những cái sự thay đổi nó có khả năng mang đến với mình phiền não, tại vì do mình tâm mình bám chấp rằng là sân hận, cho nên những sự thay đổi bên ngoài nó đều có thể khiến cho mình bị phiền não hết. Thì những cái thay đổi nào mà nó có thể mang đến với mình phiền não đó là hành khổ, nên phần này đều có trong giải thoát trong lòng tay. Cho nên là nói chung là phần này mình có cho nó nhỏ lại. Dạ, cho nên về phần khổ đế là mình có sáu khổ, mình có tám khổ với ba khổ, đó là phần khổ đế. Dạ, thứ hai nói về tập đế. Dạ, tập đế đầu tiên nói về phân loại thì mình sẽ có hai loại là nghiệp và phiền não. Nghiệp ở đây mình có hai kiểu phân chia, là chia thành hai loại với lại chia thành ba loại. Chia thành hai loại ở đây mình có là ý nghiệp với lại thân và khẩu nghiệp. Ý nghiệp tức là nghiệp ý nghĩ, và thân và khẩu nghiệp tức là nghiệp hành động. Nghĩa là nghiệp ý nghĩ là mình chỉ mới có suy nghĩ trong tâm tưởng mình thôi. Thân nghiệp và khẩu nghiệp là khi mà mình suy nghĩ, mình có cái động cơ rồi, bây giờ mình nói ra lời hoặc là mình làm ra trên thân, thì đó là nghiệp hành động. Cái loại phân loại thứ hai đó là chia làm ba loại. Chia làm ba loại mình có phước, phi phước với lại bất động. Nghiệp phước đó như là cái nghiệp mà do các cái thiện nghiệp cho nên mình được sinh lên các cái cõi cõi lành, cõi lành đây là cõi trời của cõi người hoặc là cõi tu la. Nghiệp phi phước là những ác nghiệp khiến mình sinh vào cõi ác. Cõi ác là ba cõi địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Nghiệp bất động tính là tức là cái nghiệp nó sẽ khiến cho mình sinh vào cõi sắc và vô sắc giới. Cõi sắc và vô sắc giới là các cái tầng trời ở ở sắc giới vô sắc giới. Chủ yếu nghiệp bất động là do cái hỷ lạc trong thiền định khi mình thiền, và cái mục tiêu của mình thiền là để mình muốn hưởng cái hỷ lạc ở trên các cái cõi cao, và mình muốn xa lìa những cái cảm xúc giống như cái cảm xúc buồn khổ này trong tâm mình, cảm thấy nó rất là thô và nó khiến cho mình nó quấy nhiễu tâm tư mình rất là nhiều. Bây giờ mình muốn muốn loại bỏ nó, cho nên khi mình thiền mình hướng tới những cái hỷ lạc mà nó không có còn những cái cảm xúc thô này nữa đó, thì khi mà mình thiền như thế thì một khi đạt được cái hỷ lạc đó thì cái nghiệp đó gọi là nghiệp bất động. Cái nghiệp bất động nó sẽ giúp cho mình sinh lên các cái cõi sắc giới vô sắc, tuy nhiên nó vẫn còn ở trong luân hồi, nên đó là nghiệp bất động. Thì nghiệp nó có những cái loại phân chia như vậy. Thứ hai là cái tập đế thứ hai đó là phiền não. Phiền não ở đây mình có 6 phiền não căn bản. 6 phiền não căn bản ở đây mình có tham lam, sân hận, si mê, ngã mạn, hoài nghi phiền não với ác kiến. Hoài nghi phiền não là cái loại hoài nghi nó khiến cho mình bị phiền não, nó có khả năng phát sinh ra phiền não vì cái hoài nghi đó. Phần thứ năm là phần thứ sáu là ác kiến, thì mình sẽ có phân chia làm 5 loại ác kiến. Loại kiến đầu tiên là thân kiến, hay mình còn gọi là hoại kiến, nghĩa là mình chấp cái thân này là tôi, cái thân này của mình, thân này thay đổi này của mình là tôi, thì mình chấp nó là tôi, gọi là thân kiến tại vì chấp cái thân này là tôi. Gọi là hoại kiến là bởi vì cái thân này nó vô thường, nó là thay đổi mà, nhưng mà mình nghĩ là cái tôi mình lúc nào cũng vậy, nó không có thay đổi, nên mình chấp một cách thay đổi, bám chấp vào một cách thay đổi nó sẽ mất đi là tôi, thì cái đó gọi là hoại kiến. Thứ hai là biên kiến. Biên kiến là mình chấp vào một bên, chấp vào một bên có nghĩa là mình chấp là cái thân này là thường hằng hoặc là gián đoạn, mình nghĩ cái thân này thường hằng đó là biên kiến, hoặc mình nghĩ cái thân này là gián đoạn thì nó sẽ là cũng là biên kiến luôn. Thứ ba là kiến thủ, là xem năm uẩn là tối thượng, mình nghĩ cái thân này của mình là tối thượng, là tối thắng, đó là kiến thủ. Thứ tư là giới cấm thủ, là mình xem một cái loại nguyên tắc ràng buộc nào là tối thượng, để ví dụ mình nghĩ rằng chỉ cần tu khổ hành thôi á, là sẽ có được giải thoát giác ngộ, thì cái đó chính là giới cấm thủ. Giới cấm là mình những cái nguyên tắc ở đây là ví dụ mình cái nguyên tắc tu khổ hành của mình nghĩ rằng chỉ làm cái chuyện tu khổ hạnh đó thôi mình cũng có thể đạt được giác ngộ và giải thoát, thì cái đó là mình chấp vào một cái giới cấm nhỏ nhặt, mình xem đó là tối thượng và đó gọi là giới cấm thủ. Kế thứ năm là tà kiến. Tà kiến là suy nghĩ sai lầm, mình cho là nhân quả nó không có rồi tam bảo là không có, thì cái đó là tà kiến, là những cái suy nghĩ sai lầm. Thì ở đây mình có 6 căn bản phiền não như thế, và ở trong cái phần phòng tránh nguyên nhân này á, thì ở trong giải thoát trong lòng tay hôm trước mình có thấy đó là giải thoát trong lòng tay ghi rằng là để có thể diệt hoàn toàn được những cái phiền não này thì mình cần phải có trí tuệ chứng tánh không. Nhưng mà bây giờ mình không có trí tuệ chứng tánh không, mình không có trí tuệ chứng vô ngã, thì mình làm sao mình diệt được? Mình không có diệt được, nhưng mà mình có những cái cách phòng tránh để những phiền não này nó tạm thời nó ít sinh khởi đi. Trong cái thời gian mà phiền não ít sinh khởi đó, mình có được cái điều kiện thuận lợi, mình dần dần bắt đầu mình tích góp phước đức với trí tuệ để mình có được trí tuệ chứng tánh không, trí tuệ chứng vô ngã. Cho nên để mà phòng tránh cái nguyên nhân phát sinh phiền não, để cho phiền não nó bớt sinh khởi đó, thì mình có 6 nguyên nhân nè. Thì mình có thể phòng tránh nền tảng là hạt giống sinh phiền não, như là hạt giống là cái tiềm tàng của sinh phiền não đó, thì mình tránh để cho cái hạt giống này nè nó đừng có gặp điều kiện. Thì nếu mà nó không gặp điều kiện thì nó sẽ không có phát sinh. Thì điều kiện của nó là gì? Điều kiện của nó là năm cái sau cùng, năm cái sau cùng, thứ nhất là cái thứ hai là đối tượng. Cái nếu mà mình đang có sẵn cái tâm phiền não, mình gặp thêm một cái đối tượng nào nó để cho cái tâm nó phát sinh đó, thì đương nhiên phiền não nó sẽ phát sinh. Cho nên khi mình biết mình đang có phiền não thì mình không có gặp cái đối tượng để mà phát sinh phiền não. Thứ ba là hội họp, gặp gỡ xã hội. Khi mình gặp bạn bè hoặc người này người kia thì biết là mỗi lần gặp bạn bè thì sẽ nói chuyện này chuyện kia, dễ phát sinh ra những cái câu nói không hay hoặc những hành động không hay, thì ít gặp gỡ xã hội, ít hội họp bạn bè thì sẽ đỡ phát sinh phiền não. Thứ tư là thảo luận nè, mình gặp gỡ xong rồi mình lại nói chuyện với nhau, nói càng nhiều chuyện thì trong những câu chuyện đó thì thường hay có những cái lúc mà mình không có kiểm soát được, lời nói của mình sẽ sinh ra lời nói không thiện, từ đó có nó sẽ bị phiền não, cho nên mình ít thảo luận. Thứ năm đó là thói quen, hay là mình bớt làm những cái việc việc bất thiện thì sẽ bớt cái thói quen bất thiện, từ đó sẽ ít sinh phiền não. Thứ sáu là suy nghĩ không thực tế. Suy nghĩ không thực tế nghĩa là gán đặt, ví dụ mình thấy người đó tốt thì cái gì của người đó cũng tốt, hoặc là mình thấy người đó có một chút xíu xấu thì mình nghĩ cái gì của người đó cũng xấu, thì cái này là suy nghĩ không thực tế, áp đặt, gán đặt không thực tế, mình bớt cái này lại. Nên phòng tránh nguyên nhân phát sinh phiền não, mình có sáu nguyên nhân này để phòng tránh, để phiền não bớt phát sinh. Thì sau khi mình có được về tập đế, mình có nhiều cái phiền não như đó rồi, thì mình sang đến phần 12 nhân duyên. Phần 12 nhân duyên này ở trong trong giải thoát trong lòng tay là để cho mình thấy rõ hơn cái cơ chế nghiệp với phiền não, nó đang cấu kết và nó đang cơ cấu với nhau như thế nào, để mà mình vẫn còn ở trong luân hồi, thì nó sẽ được chia thành 12 phần nhân duyên: vô minh, hành thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, ái tưởng, sinh lão tử. Và phần này mình có cái hình hôm bữa thầy giảng, theo cái hình tóm tắt bánh xe luân hồi, thì ở trong nhóm cũng đã có đăng tải cái hình đó trên mạng, với lại gửi thông tin vào trong nhóm đó, mình có thể xem cái phần đó để thấy được tóm tắt. Giờ ở đây con chỉ ghi các cái đề mục để mình dễ thấy hơn. Dạ, thì ở đây là xong phần tập đế. Xong phần tập đế thì ở đây mình lại có diệt đế. Diệt đế như hồi nãy con nói đó là niết bàn. Niết bàn là mình khi mà mình đã chấm dứt khổ đau, các cái khổ ở đây mình đã bàn, và cái phần tập đế, các cái phiền nghiệp, cái phiền não này mình đã chấm dứt rồi, thì mình có được một cái trạng thái an lạc của tâm. Ở đó nó vắng bóng các cái phiền não và vắng bóng các cái ác nghiệp đó. Thì đó chính là niết bàn, diệt đế là sự chấm dứt khổ đó. Thì để mà có diệt đế, để mà có diệt đế, để mà có được cái an lạc này và để diệt được phiền não, thì mình cần có trí tuệ chứng vô ngã, là đạo đế, là cái phương pháp, cái công cụ để mà mình diệt được phiền não đó, đó là trí tuệ chứng vô ngã. Thì trí tuệ chứng vô ngã này mình có thông qua ba phần thực hành: thực hành giới, thực hành định và thực hành tuệ. Thì phần thực hành định là học ở phần thiền định ba la mật, còn phần tuệ là mình học trí tuệ ba la mật ở trong phạm vi lớn. Ở phần giới này thì mình có giới đây, giống như hồi nãy có ôn tập thì dành cho cư sĩ của mình. Đối với dành cho cư sĩ thì những cái phần giới nào mình cần phải thực hành, đó là giới quy y, là năm giới quy y của mình, và giới 10 điều thiện, và đầu kế nữa là mình cần phải tránh bốn cửa phạm giới là vô minh, bất kính, phiền não với lại lơ là. Hồi nãy á, vô minh là không biết giới cần giữ, bất kính là mình không kính trọng người khác, phiền não là do phiền não tham sân si kích động phạm giới, và thứ tư đó là do mình lơ là, không không có phòng hộ bản thân, không có phòng hộ thân khẩu ý, cho nên dẫn đến phạm giới. Cho nên đây là phần về đạo đế. Và phần bát 8 phần thánh đạo thì hồi nãy con có một cái phần nói gọn ở trong phần đạo đế. Dạ, thì đến đây là con xong phần ôn tập ở trong tứ thánh đế. Đây là toàn bộ phạm vi trung bình nằm gọn trong tứ thánh đế. Con nói lược lại một lần nữa. Đầu tiên nói về khổ đế. Khi mình hiểu xong khổ đế thì mình sẽ phát tâm nhàm chán với luân hồi. Khi mà có phát tâm nhàm chán với luân hồi thì mình sẽ khi mình hiểu về các cái khổ, sợ khổ, nhờ sợ khổ cho nên mình nhàm chán đối với luân hồi, để mình phát tâm mà mình muốn từ bỏ, muốn rời bỏ luân hồi này để tìm đến cái nơi mà không có khổ như vậy nữa. Thì khi một cái tâm đó phát sinh gọi là tâm buông xả. Khi tâm buông xả phát sinh đó thì mình tìm hiểu coi cái khổ kia đó có thể diệt được hay không. Cho nên khi mình biết được rằng khổ kia là do nghiệp với phiền não, mình thấy rằng phiền não với nghiệp có phương pháp để mình có thể diệt được. Thì cái này khi mình hiểu được tập đế á, khi mình hiểu được tập đế xong rồi mình thấy được rằng cái phiền não chỉ có khả năng diệt được á, thì mình hiểu rằng ồ, cái niết bàn, cái diệt đế này là mình có thể đạt được. Khi đó mình có được cái niềm tin. Niềm tin là nếu mà mình thực hành như thế thì mình sẽ có cái cơ hội để mình diệt được phiền não và mình có được niết bàn. Từ lúc này mình có niềm tin vào giáo pháp và có được niềm tin vào pháp hành, là mình sẽ có được sự an lạc nếu mình diệt xong hết phiền não và đau khổ. Sau khi mình có được niềm tin như vậy thì nó sẽ cho mình một cái hứng khởi ở trên con đường tu tập, để mình thực hành theo giới định tuệ, để mình có được cái trí tuệ chứng vô ngã. Thì khi mà mình có được trí tuệ chứng vô ngã thì mình lần lượt mình diệt các mình thật sự mình diệt các cái phiền não kia, thì lúc đó mình sẽ dần dần mình diệt hết các cái đau khổ mình, lúc đó mình sẽ dần dần mình có được cái niết bàn đầy đủ. Con rút gọn lại trong phạm vi trung bình. Dạ phần ôn tập của con đến đây là xong mà. Nếu mà lớp mình không có câu hỏi, dạ con xin phép. Con kính chào cả lớp, chúc cả lớp có một cuối tuần thật là vui vẻ. Dạ à có một cái điều con xin nói thêm đó là ngày 1 tháng 8 này sẽ là ngày tại hôm nay thầy không có lên lớp, nếu mà thầy có lên lớp chắc thầy sẽ nói. Và ngày 1 tháng 8 này theo lịch Tây Tạng sẽ là ngày Đức Phật chuyển Pháp Luân lần thứ nhất, là Đức Phật dạy về Tứ Thánh Đế. Cho nên là nếu trong ngày này nếu mình có tụng kinh, mình cầu nguyện, mình hồi hướng gì đó để cho mình có thể phát sinh được trí tuệ, nhanh chóng hiểu được Tứ Thánh Đế và thoát khỏi luân hồi, thì con nghĩ mình sẽ tích góp được rất là nhiều công đức rồi. Con có xin có một chút xíu con nói với lớp vậy thôi. Dạ con xin chào cả lớp, con chúc cả lớp có một cuối tuần thật là vui vẻ.